Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch 2014, tức ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ, theo lịch trình thuyết giảng Trường Hạ chúng tôi đảm trách môn kệ Kinh Pháp Cú Bali và có chú giải. Và đây là bài kệ đầu tiên của mùa hạ này. Năm nay chúng tôi xin được chọn chương thứ ba là chương nói về tâm, hay là phẩm thứ ba, phẩm nói về tâm. Chitta Vaggā, Chitta là tâm, Vaggā là phẩm hay là chương. Kinh Pháp Cú có tất cả là 26 chương. Năm rồi thì chúng ta nghiên cứu một số câu kệ trong chương thứ hai là Appamādo Vaggā, là không phóng dật. Năm nay chúng ta nghiên cứu về chương thứ ba là chương nói về tâm. Và bài học sáng hôm nay khoảng 50 phút chúng tôi trình bày về câu số 33. Trên tay của quý vị đã có sẵn tài liệu photo, chỉ có bài kinh bằng tiếng Bali và bản dịch bằng tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phần thứ nhất là chúng tôi hướng dẫn cho quý vị đọc thể kệ, phát âm tiếng Bali và đọc theo thể kệ. Xin mời quý vị đọc theo. Hành đa năng, thành đa năng, chá ba lăng chít tăng, đu rắc khăn, dùn ni và ra dăng, ú chung cá rô tí, mê tha vi, ú su cá rô, vá tê chá năng, phần đa năng cha ba lăng chít tăng, đu rắc khăn dun ni và ra dăng, ú chung ca rô tí mê tha vi, ú su ca rô vá tê cha năng, phần đa năng cha ba lăng. Chúng tôi đọc ra ba lần để cho các vị nào muốn chú thích cái phát thiên âm á thì có cái thời gian để thiên âm. Những từ nào mình biết đọc rồi thôi, còn từ nào mình chưa biết đọc thì phải thiên âm ra. Lu rắc khăn, lu ni va ra yăng, u chung ca rô, ú chung cá rô, tí mê tha vi, ú su cá rô, vá tê chá năng. Đó là tập đọc, bây giờ mình đọc cho thể kệ. Phần đã năng, phần đã năng cha, phần đã năng cha ba lăng chít tăng, đốt rắc khăn, đun ni va ra yăng. U chung ca rô ti mê đa vi, u su ca rô và tê cha năng. Phần đà năng cha bà lăng chít tăng, đu rắc thăng đun ni va ra yăng. U chung ca rô ti mê đa vi, u su ca rô và tê cha năng. Có hai cách kệ, một là mình kệ theo từng chữ Bali. Phần đã năng cha pa lăng chít tăng, đu rắc răng đun ni va ra yăng, u chung ca rô ti mê đa vi, u su ca rô va tê cha năng. Cái thứ hai là chúng ta ngắt 2-2-2, tức là theo cái âm điệu 2, cái nhịp điệu nó là 2-2-2. Phần đã năng cha pa lăng chít tăng, đu rắc khăn đun ni va ra yăng, อุจุงกะโรติเมธาวีอุสุกะโรวะเตจนังปันดานังปันดานังจาปะลังจิตังดอกแก้วปันดานังจาปะลังจิตังปันดานังจาปะลังจิตังดูรักขังดุนนิวารยังดูรักขันดุนนิวารยังอุจุงกะโรติเมธาวีอุสุกะโรวะเตจนังปังดานังจาปะลังจิตังดูรักขังดุนนิวารยังอุจุงกะโรติเมธาวีอุสุกะโรวะเตจนังปันดานังจาปะลังจิตังดูรักขังดุนนิวารยังหายบะอุจุงกะโรติเมธาวีอุสุกะโรวะเตจนังอายบะปันดานังจาปะลังจิตังดุรกันดุนนิวารยังอุจุงกะโรติเมธาวีอุสุกะโรวะเตจนังอายบะ
các bài kể này phải được học thuộc lòng và sau này có điều kiện thì quý vị truyền cái bài kể này cho người khác, và muốn nhớ lâu á thì quý vị nhớ là chỉ cho người khác kể thì tự nhiên mình sẽ thuộc. Thưa quý vị, là chữ chích tăng, chích tăng đây tức là tâm, chích tăng là tâm. Thân đánh năng là chập chờn, rung động hay là chao đảo. Thân đánh năng chá bá lăng là dao động, thay đổi. Thân đánh năng chá bá lăng chích tăng là cái tâm nó chập chờn, nó dao động, hay là cái tâm nó hoảng hốt, nó dao động. Tâm nó chập chờn, nó dao động. Thân đánh năng chá bá lăng chích tăng thì mình dịch cái chích tăng trước, tâm chá bá lăng là dao động, thanh đánh năng chập chờn. Thanh đánh năng chá bá lăng chích tăng là tâm chập chờn dao động. Du rất khăn đun ní và ra văn, du rất khăn là khó hộ trì, chứ chú đây tức là khó, chứ chú là khó, rất khăn là hộ trì hay là bảo vệ, hộ trì hay bảo vệ. Đun ni và ra văn, đun đú đây cũng là khó. Ni và ra văn, ni và ra văn ở đây tức là chế ngự, ngăn cản nó, hay là chế ngự nó, hay là kiểm soát nó. Kiểm soát hay chế ngự ngăn cản. Như vậy chữ này là chích tăng, chích tăng có đặc điểm như thế nào? Chá ba lăng là dao động, tăng đánh năng là chập chờn. Đu rất khăn là khó hộ trì, đu ni và ra văn là khó kiểm soát. Cái tâm chập chờn dao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Cái tâm chập chờn dao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Ở đây chúng tôi hướng dẫn cho vị nào mà có học Pali hoặc là có duyên cái Pali thì có thể dịch tạm tạm được. Như vậy cái chữ chính của trong câu này, là hai câu đầu này là chữ chích tăng, tức là tâm. Mà cái tâm này nó có cái đặc điểm là chập chờn dao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Ước chung Ưu chung là ngay thẳng. Karoti làm. Làm. Metavi là người trí, người trí tuệ. Người trí tuệ. Metavi là người trí tuệ. Người trí tuệ làm cái gì? Người trí tuệ karoti làm. Làm cái gì? Ưu chung là ngay thẳng. Ưu chung ngay thẳng. Người trí làm ngay thẳng cái tâm. Người trí làm ngay thẳng cái gì? Ngay thẳng cái chít tâm, tức là cái tâm. Người trí làm ngay thẳng cái tâm chập chờn, trao động, có canh phòng, có kiểm soát đó. Và cái đặc điểm của cái tâm này là khó canh phòng, khó kiểm soát, chập chờn, dao động. Mà nếu mình muốn là người trí thì phải làm thẳng cái tâm đó. Còn bản thân của cái tâm ấy, thì nó chập chờn, nó dao động, nó có canh phòng, có kiểm soát. Và nó ám chỉ tất cả mọi người chúng ta, chứ nó không phải chỉ người này mà không chỉ người kia. Những người nào chưa thành bậc A-la-hán, A-ra-han thì vẫn còn cái tâm phóng dật. Tâm phóng dật. Bậc Tu Đà Quần là diệt trừ thân kiến và nghi cấm thủ. Bậc Tư Đà Hàm là làm giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc A-na-hàm là diệt trừ dục ái và sân. Và bậc A-la-hán là diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Như vậy cái người tu tới bậc A-la-hán thì mới diệt trừ được cái tâm chập chờn, dao động, có canh phòng, có kiểm soát. Ở đây cái mặt bằng của cái hai câu này là gì? Muốn nói lên điều gì? Đó là tất cả mọi người chúng ta đều có một cái tâm, đều có những cái tâm, nhiều loại tâm khác nhau. Và những cái tâm này thì nó có tính chất là chập chờn, dao động, có canh phòng, có kiểm soát. Ai cũng vậy hết. Dầu cho là hòa thượng, đà thượng, tọa ni trưởng, ni sư, sư cô đại đức, tăng ni Phật tử, đều đều có tâm. Và cái tâm này là chập chờn, dao động, có canh phòng, có kiểm soát. Quý vị có đồng ý là mình có cái tâm đó không? Có không? Như vậy thì mình phải thông cảm với người ta cũng có cái tâm đó. Hiểu được nói không? Mình có cái tâm chập chờn, dao động, có canh phòng, có kiểm soát, thì người ta cũng có quyền có cái tâm đó. Đây là ứng dụng á, tôi nói về cần ứng dụng tu tập á. Còn nếu mình cứ làm cái tòa án để mình tuyên án người này, tuyên án người kia, hay là phê phán người này, phán người kia, thì như vậy mình không công bằng. Thì cái tâm của mình là chập chờn, dao động, có canh phòng, có kiểm soát, mà cái người kia họ cũng có cái đó, đúng không? Mình với họ bà con, mình lấy tư cách gì để mình phê phán họ? Đó. Nếu mình phê phán chính mình. Tại sao cái tâm mình là chập chờn, dao động, khó canh phòng, có kiểm soát? Ở đây tôi dẫn chứng tài liệu bậc 1, tức là tài liệu gốc. Mà đây là lời Phật dạy cách đây trên 2000 năm. Chứ không phải là tôi nói theo ý của mình được. Mà Đức Phật này nói như vậy, cái tâm chập chờn, dao động, khó canh phòng, có kiểm soát. Và ai cũng vậy hết. Mà trừ bậc A-la-hán thì mới diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Phật A La Hán đồng nghĩa là Phật đó. Cho nên mình hiểu được như vậy, tự nhiên cái tâm mình an lạc. Thứ nhất là mình kiểm soát cái tâm của mình cho ngay thẳng. Thứ hai, nếu mình thấy ai đó cái tâm họ vẫn còn chập chờn, dao động, có canh phòng, có kiểm soát, thì mình thông cảm cho họ, tội nghiệp họ, thông cảm họ, chứ không có lên án họ. Thì khi mình lên án họ thì cái tâm mình nó tiếp tục chập chờn, dao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Nếu mình lên án một người khác thì cái tâm đó là đương nhiên là cái tâm chập chờn, dao động rồi, không kiểm soát, không canh phòng được rồi. Mình không canh phòng được cái tâm mình, cho nên mình mới lên án người khác. Hay vậy đó. Cho nên lời dạy Đức Phật này là số 1 rồi. Nên càng hiểu về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật. Mình càng học những lời dạy Đức Phật, mình càng thấy Đức Phật vĩ đại về mọi phương diện. Đức Phật vĩ đại về lòng từ bi, Đức Phật vĩ đại về trí tuệ. Và Đức Phật cho chúng ta một cái phương pháp tu hành để giải thoát cái tâm phiền não chập chờn, dao động, khó canh phòng, kiểm soát. Ujjunga roti medhavi. Medhavi là người trí. Người trí, karoti là làm. Ujjunga là ngay thẳng. Người trí làm ngay thẳng cái gì? Ngay thẳng cái tâm. Người trí làm ngay thẳng cái tâm. Như vậy mình là nếu là muốn làm người trí thì phải làm ngay thẳng cái tâm chập chờn dao động khó canh phòng cơ sót đó. Và cái tâm chập chờn dao động khó canh phòng có cơ sót là đó là một yếu tố khách quan, một cái việc chuyện bình thường. Một người phàm bình thường thì phải có cái tâm này thôi. Chờ cho mình xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đi tu từ nhỏ, nhưng mà cái tâm này đó vẫn tồn tại. Trừ khi mình là bà A-la-hán thì cái tâm chập chờn dao động khó canh phòng của kinh sót này nó mới hết được. Trên sống trong một cái tập thể 100 người, 200 người mà đương nhiên là tâm chập chờn dao động, người này chập chờn dao động, người kia chập chờn dao động, người nọ chập chờn dao động, người kia người khác chập chờn dao động, thấy không? Cho mình lại gặp nhau, mình bắt tay nhau, mình chào nhau, chào cái tâm chập chờn dao động. Mà khi nhìn cái tâm á thì không thấy người, mà nhìn người không thấy tâm. Ở đây chúng ta phải nhìn tâm chứ không nhìn người. Nếu mà nhìn người á thì gì phiền não, còn nhìn tâm á là không phiền não. Cái tâm nó có quyền của nó có tư cách của nó có quyền lực, quyền hạn của nó, và nó được quyền chập chờn dao động, khó canh phòng, nó kiểm soát. Trừ khi mình bật A-la-hán thì thôi, cái đó là cái tâm này nó không còn nữa. Usukaro vate chanang. Usukaro, usu là cái ngũ tên, karo là người làm, usukaro là người thợ mộc hay là người làm tên, hay người làm mũi tên, te chanang là mũi tên, cái người làm tên. Thì ví như người làm tên caro tí là làm ú chung ngay thẳng tê cho năng ú chung thẳng tê cho năng cái tên, nghĩa là cái giống như cái người làm mũi tên, người thợ mộc á, như người thợ làm tên mà làm cho cái mũi tên được ngay thẳng. Câu thứ tư này á nó mượn lại cái động từ caro tí là làm, ú số caro là chủ từ, là người làm tên, caro tí là làm cái gì? Làm cái tê chánh năng là cái tên, tê chánh năng là cái tên, ú chung được ngay thẳng. Đó, trong cái thể kệ đó thì cái câu nó nhảy lên nhảy xuống, nhảy qua nhảy lại, động từ nó biến thiên biến dạng quá. Và nếu cái người mà có học tiếng Bali á thì nhìn vô phát hiện được, còn nếu không thì dịch không nổi. Dịch tới câu thứ ba rồi, tới câu thứ tư dịch không ra. Câu thứ này phải mượn lại câu thứ ba, mượn lại cái động từ câu thứ ba và cái trạng từ của câu thứ ba. Động từ là caro tức là làm, trạng từ là ú chung là thẳng, tức là mượn lại cái trạng từ đó và mượn lại cái động từ đó để dịch câu thứ tư. Đây chúng tôi muốn nói cái này để cho quý vị nào có học Bali hoặc là có cái tâm đam mê về tiếng Bali thì tìm hiểu thêm nhiều duyên, để đời sau mình sanh lên mình gặp cái ngôn ngữ Bali, tiếng Bali thì mình cũng có thể mình quan hệ để mình cầu học. Pandanang chapalang kitang putrakang duivaryang ujung karo chimedavi usu karo vate chanang. Hòa thượng Thích Minh Châu này dịch như sao? Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Trong tài liệu nó có sẵn. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Làm tên thẳng như thợ tên làm tên. Làm tên gì? Làm tên thẳng. À, tâm mà quảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Đi đọc theo. Tâm quảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Sáng nay không có đủ thì giờ cho nên không có cái giờ ngồi thiền. Vậy rồi không có giờ ngồi thiền đúng không? Giờ ngồi thiền tức là làm cho tâm nó thẳng, nó không dao động, nó không chập chờn, nó không dao động. Đó. Người trí muốn làm tâm thẳng thì chỉ có một đường duy nhất, đó là thiền. Thiền thôi. Thiền thì mới nhìn được cái tâm, nhìn được hơi thở, nhìn được tâm và làm cho cái tâm nó thẳng. Còn bình thường thì cái tâm nó cong queo. Đồng lại, tâm quảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. 2, 3.
Tâm quảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên.
Cái gì đáng học tôi thuộc cái bài này nha. Bài tiếng Việt á, còn tiếng Bali thì cũng ráng mà thuộc. Cái khi mình học một bài kinh như vậy đó, mình học mình muốn mình có một cái niềm đam mê hoặc là có cái sự phát tâm để mình học nó thuộc á, thì tâm mình nó thẳng, tâm mình nó thẳng, đó là người trí. Vậy người trí lúc đó đang tập trung chánh niệm vào cái câu kinh Đức Phật, thì tự nhiên bao nhiêu cái tư tưởng của mình, bao nhiêu cái tâm ý mình nó tập trung vào cái câu kinh, và như vậy lúc đó tâm mình cũng thẳng luôn. Thì thấy không, nhất cử mà lưỡng thiện, nghĩa là một việc mà được hai việc, nghĩa là khi mình tập trung mình học câu kinh này thì tự nhiên tâm mình nó thẳng. Nó hay gì đó, nó biện chứng gì đó, tức là mình khi mình tập trung mình học được, tức là mình đã tâm mình thẳng rồi. Nếu người nào mà học mà nhanh á, 10 phút thuộc, thì trong vòng 10 phút đó tâm của vị đó thẳng. Nhưng nếu người nào mà học trí tuệ nó mê mờ đó, học một tiếng đồng hồ mới thuộc, thì xin chúc mừng người đó, bị người đó có một tiếng đồng hồ tâm thẳng. Nó hay vậy đó. Phật giáo đặc biệt cho đó đó. Phật giáo cái người ngu cũng dễ thương, mà người trí tuệ cũng dễ thương. Cái người gọi là cái người trí tuệ thông minh cũng dễ thương, mà cái người ngu muội cũng dễ thương. Nếu như người ngu muội đó chịu khó học Phật pháp, tu hành chánh pháp, thì người đó mới dễ thương. Trên bốn hạng người trên thế gian này, Đức Phật ngài khen hai hạng người là từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, và từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Đó là hạng người Setibuiso, là người tối thắng, người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, thì người đó gọi là Hinaburiso, là người hạ liệt. Và người từ chỗ tối đến chỗ tối, người đó cũng gọi là Hinaburiso, là người hạ liệt. Cho cái người trí, người thông minh mà học có 5 phút đồng hồ thuộc, xong rồi bỏ, rồi trở lại cái tâm chập chờn dao động khó canh phòng, khó kiểm soát, thì cái người này là người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, đúng không? Còn nếu cái người trí thông minh á, thì cái người này học câu này xong qua học câu khác, qua học câu khác, qua học câu khác nữa, thì người đó từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Còn cái người mà u mê mà ngu muội á, học hoài một tiếng hồ mới thuộc á, thì cái người này mình chịu học hoài thôi, có công ngoài sách có ngày nên kim, kiến tha lâu đầy tổ, thì cái người này là từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Hai hạng người thì Đức Phật khen từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng và từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người tối thắng. Xét thí Buriso, xét thí là tối thắng, Buriso là người tối thắng. Đó, trong bài kinh gọi là Tấu Huế, trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 4, Đức Phật này nói lên cả đến 4 hạng người, người tấu thắng là người hạ liền. Cho nếu gì mình cảm thấy mình học một tiếng hồ mới thuộc câu Pali và câu tiếng Việt này, thì đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta uống nắng cho cái tâm được nhanh. Tức là người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Quý vị biết cái câu kinh này rất hay ở chỗ là Đức Phật dùng cái hình ảnh, một cái hay nữa trong bài kinh này là Đức Phật dùng cái hình ảnh người làm thợ, người làm mộc, người làm thợ tên mà uống nắng cái mũi tên. Ở trong văn chương người ta gọi là ngôn ngữ hình tượng hay ngôn ngữ văn học. Một cái bài văn mà nếu không có ngôn ngữ văn học thì bài văn đó nó không có giá trị, nó chỉ có giá trị về nội dung, nó có giá trị về triết lý, nhưng nó không có giá trị về văn chương. Và trong toàn bộ những lời dạy Đức Phật thì không những chỉ có giá trị về luân lý đạo đức, giá trị về triết học, mà còn có giá trị về văn học nghệ thuật, về văn chương. Nhưng mà trong 4 câu dạy thì Đức Phật đã dùng tới cái hình ảnh văn học rồi, văn chương rồi. Mà cho nên gọi là càng hiểu về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, thì vậy đó. Thì dùng cái hình ảnh văn học này, văn chương này, nghệ thuật này để người làm cho người ta dễ hiểu. Cũng giống như cái người tu thiền, cái người tu giới, cái người tu bố thí, giống như đi buôn rau vậy, mà dùng cái hình ảnh nghệ thuật vậy đó. Cái người mà tu giới cũng giống như buôn vải, mà cái người mà tu thiền á, tu định á, giống như buôn vàng vậy. Ở tại chùa chúng tôi có một vị thiền sư ở Myanmar và đang hướng dẫn khóa thiền 10 ngày. Người giảng cái bài pháp này rất hay, bố thí trì giới tham thiền, mà người dùng cái hình ảnh là cái người đi bố thí á, giống như đi buôn rau thôi. Buôn rau thì đâu có giá trị, cũng có nhưng mà không có nhiều, đúng không? Một bó rau thì 10.000, 15.000 thì lời chừng vài ba ngàn thôi. Rồi cái người buôn trì giới giống như người buôn quải thì là nó giá trị cao hơn. Tôi thấy mấy cái người mà họ buôn quải họ cũng xây nhà lầu được. Lúc tôi ra ngoài tỉnh Phú Yên đi tiếp pháp ở đó thì gặp một cái Phật tử làm tiệm một cái tiệm vải đó, thấy vải cây vậy đó, mà nhà rất là sang trọng. Còn mấy người mua rau thì nhà bình thường thôi. Còn cái người tu về thiền định á, giống như đi buôn vàng á, buôn vàng với kim cương này, hộp xoàn này kia. Thì cái người này là xây nhà 5-7 tầng, chứ không phải 1-2 tầng đâu. Thì người ta dùng cái hình ảnh đó đó, gọi là ngôn ngữ văn chương, hay là ngôn ngữ văn học, để cho cái người nghe người ta hiểu một cách nhanh nhẹn. Thì ở đây Đức Phật, trong 4 câu này, thì Đức Phật này đã dùng tới cái ngôn ngữ văn chương, đó là cái người thợ làm tên, uống nắng cho mũi tên được ngay. Usukaro vate chanang quá, đây là ý vá là ví như, ý vá là ví như. Câu cuối cùng á, Usukaro tức là cái người làm tên, vá đây là ý vá là ví như. Ví như người làm tên mà làm thẳng cái mũi tên, làm thẳng cái mũi tên. Đó. Thì tiếp theo là tôi khuyên quý vị nên học thuộc lòng. Học thuộc lòng đây không phải để học để mà muốn làm cái gì, mà tu lòng để cho cái tâm mình nó ngay thẳng. Và mình chép ra một cái tờ giấy nhỏ bỏ trong túi đó, lúc nào cũng là văn là năng cho ba lăng chích tăng tu cơ tăng đúng ni ba ra giang u chúng ca rô thì mê đà về u su ca rô và tê cha năng. Mình tổng giống như tụng bùa vậy đó, tụng bùa chú vậy. Giống như tụng cà tha, cà tha của mấy sư cà me vậy. Đó. Thì khi mình tụng như vậy thì cái tâm mình nó quan hỷ. Mà quý vị biết đây là những lời dạy Đức Phật cách đây mấy ngàn năm, thì cái âm vang của cái thời đại Đức Phật nó vọng về cho chúng ta. Cái âm điệu không, âm điệu lên xuống của nó đó, đây là phải thơ mà, phải kể mà, rồi tên tiếng Việt cho từ Minh Châu về dịch, thì đọc mình hiểu được cái ý nghĩa của nó, mình thâm nhập được những lời dạy Đức Phật. Thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã nói ba phần. Phần thứ nhất là nguyên văn cái câu kinh Bali hướng dẫn thể kệ. Phần thứ hai là câu dịch ra tiếng Việt. Phần thứ ba là chú thích từ vựng. Thì thưa quý vị, nói thêm chữ tâm. Chữ tâm ở đây tức là chinh tê tí hay viết cha na tí, có nghĩa là biết. Tâm là gì? Tâm là sự suy nghĩ. Chinh tê tí là sự suy nghĩ hay là biết. Một người chết rồi không có tâm. Một người mà chết rồi thì không có tâm. Như câu kinh Đức Phật là dạy là Achirang Vatayanka Yobatavina Dishesirichutho Abedavinya Noritathang Vatilingarang. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vấp bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Tức là một cái người mà không có tâm thì không có, xem như khúc gỗ một vậy thôi, khúc gỗ cháy thôi. Thì cái tâm này, tâm là cái sự biết, sự suy nghĩ. Chúng tôi thường lấy ví dụ là cái thân này giống như cái ly, và cái tâm này giống như cái nước suối trong cái ly này. Còn cái dao động chập chờn á, giống như cái chất mà bỏ trong ly nước này, là dao động chập chờn. Hay là phiền não tham sân si, cũng là cái ly này, cũng là cái nước này. Nhưng nếu ví dụ bỏ vào cái từ bi hỷ xả, chánh niệm tỉnh giác, hay tâm ngay ngắn, thì giống như sữa anh xua là ôm tin và cả cao ở trên dây vậy đó. Thì khi bỏ vào đây thì cái ly này là có giá trị. Chúng ta ngồi đây tất cả giống nhau hết, màu vàng y vàng cũng giống nhau, cái đầu thì cũng giống nhau, mắt cũng có hai người, mỗi người hai mắt, mũi cũng có, tai cũng có, vân vân, rồi thân thể này cũng có, tứ chi cũng có, bằng nhau hết đúng không? Nhưng mà cái tâm của người này, tức là cái ly thì giống nhau, cái nước thì giống nhau, người nào cũng biết hết, cũng có cái sự suy nghĩ hết. Nhưng mà chất lượng trong ly này nó khác nhau. Nếu người nào chịu khó cầm về kinh này đọc tới được vui hoài, thì cái tâm nó ngay thẳng. Còn nếu ở không mà rảnh mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia, bực người này, phiền não người nọ, khó chịu với người khác, thì cái tâm đó là tâm chập chờn dao động, khó trên phòng và kiểm soát. Cho nên mình phải làm cái việc này đem tránh việc kia. Mình phải ngồi thiền để tránh cái tâm dao động. Mình phải đi kinh hành để tránh tâm dao động. Mình phải học kinh để tránh tâm dao động. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà không làm được những việc đó, thì cái tâm dao động này nó hoạt động, nó xuất hiện. Đó là quy luật. Không thể một cái tâm bình thường mà mình nói tôi không có làm gì, trên tôi cái tâm tôi không dao động. Đúng không? Bây giờ quý vị rớt xuống biển mà không có cái phao, thì quý vị phải dao động thôi. Phải lo mà bươn chải để mà mà vô trong bờ thôi. Nhưng nếu có cái phao bám vào cái phao đó, từ từ sẽ khỏe
đó.
Thì bây giờ chúng ta có một cái phao, đó là cái lớp thượng hạ. Bây giờ ngồi thiền, giờ tụng kinh, giờ đi kinh hành, giờ nghe pháp, đó là những cái phao mình bám vào đó để mình cho cái tâm mình nó không dao động. Câu kệ này được dịch thơ như sau, do ngài Minh Đức Thiện Tâm Ảnh dịch: khó thay thì nhiếp tâm người, chập chờn dao động vạn đời khó vơ khó yên. Thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu. Khó thay thì nhiếp tâm người, khó thay thì nhiếp tâm người, chập chờn dao động vạn đời khó yên. Thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu. Đây là cái câu thơ lục bát mà quý vị có thể tìm cái quyển kinh Lời Vàng của ngài Giới Đức để mà học cũng gần dễ nhớ. Cái câu kệ của hòa thượng Minh Châu thì là câu năm chữ bốn là ngữ ngôn tứ tuyệt, năm chữ mà bốn câu. Còn câu này là câu lục bát sáu tám. Thường câu lục bát sáu tám thì dễ học gần hơn. Thưa quý vị, bản kinh Bali này được ngài Narada ngài dịch sang tiếng Anh như sau: The lickering Bitcoin mind, tức là cái tâm chập chờn dao động. Difficult to ra là khó canh phòng. Difficult to control, khó kiểm soát. The wise person, cái người trí, straighten, làm thẳng. Ít nó, làm thẳng cái tâm đó, làm thẳng nó. Is như a pleasure tetten is arrow, tức là như cái người thợ làm tên, làm thẳng cái mũi tên. Cái bản dịch này cũng sát với bản kinh Bali. Khi mà đối chiếu á thì bản dịch này sát với kinh Bali. Chúng tôi xin nói về cái bản chữ Hán để tham khảo thêm. Ở đây có nhiều vị học chữ Hán cũng có, học tiếng Anh cũng có, học Bali cũng có. Đây là ba cái ngôn ngữ mà cái người học Phật cần phải có để mà bổ túc cái kiến thức Phật học của mình. Nó là ba cái phương tiện để mà giúp chúng ta khai thác được cái những lời dạy trong kinh điển của Đức Phật. Tâm đa vi kinh táo, năng trì năng điều hộ, trí giả năng tự chánh, như tượng nghịch tiến trực. Bản dịch của Á Nam Trần Tử Khải dịch sang từ bản tiếng Phạn sang bản tiếng Hán, rồi từ bản tiếng Hán được dịch sang bản tiếng Việt. Thường Bàn Đại Định một vị người Nhật dịch từ bản chữ Phạn Bali sang bản chữ Hán, rồi Á Nam Trần Tử Khải dịch từ bản chữ Hán sang bản tiếng Việt. Tâm đa vi tinh táo, tức là tâm nhiều là bừa bãi. Dịch vậy là tâm nhiều là bừa bãi, tức là tâm này là khinh, là lanh chanh, hay là lanh chanh không cẩn thận. Cái khinh này là như vậy. Chữ táo đây tức là mà chữ táo tức là sao động. Kinh táo tức là cái tâm mà lanh chanh sao động, nó vậy đó. Nan trì nan điều hộ, khó giữ, khó điều phục. Nan trì nan điều hộ, trí giả năng tự chánh, người trí thường xuyên tự mình làm chân chánh, làm thẳng, chánh là thẳng. Người trí gọi là trí giả, người trí mà thường xuyên hay là có cái năng lực để mà tự mình làm ngay thẳng. Như tượng nghịch tiến trực, đó là như thợ, chứ tượng đây tức là thợ làm tên, chứ cái máy tượng là voi. Như tượng nghịch tiến trực là uốn nắn cái mũi tên cho ngay thẳng, tiến là mũi tên mà trực là ngay thẳng. Vì nào mà có thích thú về bản chữ Hán, mà nhất là các vị có học về chữ Hán thì nghiên cứu thêm. Thưa quý vị, như vậy cái chữ tâm được giải thích theo cái nghĩa là ý hoặc thức hay là biết hay suy nghĩ. Và tâm thì trước đây chúng tôi có giải thích với, trong cái bài pháp nói về tâm vui tâm sở. Sư Thầy Lực cũng có in ra đĩa rồi, quý vị nghiên cứu thêm. Cuối cùng chúng tôi xin nói nhanh khoảng 5 phút nữa về cái câu chuyện liên quan mà tại sao có câu kinh này. Trong thời kỳ Đức Phật, Đại Đức Ananda chưa đi xuất gia, thì có Đại Đức Megiya là vị sa môn tùy tùng của Đức Bổn Sư. Một hôm trông thấy một vườn xoài cảnh trí ưu nhã, Đại Đức phát tâm mãnh liệt muốn vào đó để tu tập, mong sớm đắc đạo quả. Đại Đức bèn ngỏ lời xin phép Đức Thế Tôn, nhưng Ngài đã ngăn cản Đại Đức 3 lần mà Đại Đức vẫn quyết tâm Ngài, vẫn quyết tâm bỏ Ngài ra đi, bỏ Đức Phật ra đi. Vào đến vườn xoài, Đại Đức cố gắng hành sa môn hạnh, sa môn pháp, nhưng vì tâm còn dục vọng chưa tự chủ được nên phiền não dấy lên. Đại Đức thối chuyển bèn quay về tạ tội với Đức Bổn Sư. Khi ấy Đức Bổn Sư quở trách rằng: Này Megiya, hãy khoan, ta đã nói rằng hiện giờ ta chỉ có một mình, chừng nào ta tìm được vị tỳ khưu khác thay thế làm thị giả thì ông hãy bỏ đi. Ông chẳng gì kể gì đến lời yêu cầu của ta, bỏ Như Lai một mình mà ra đi, mang danh là tỳ kheo mà có tâm nông nổi dao động không vâng lời Như Lai, thì thật là không nên vậy. Trái lại, ông nên sửa đổi tâm mình sao cho nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại, dễ uốn nắn như mũi tên. Rồi sau đó Đức Phật mới đọc bài kệ đó. Tâm phàm sao xuyến rộn ràng, khó, rất khó kiểm soát, khó hàng cuộc thay. Người trí uốn nắn tâm ngay, dễ dàng như thợ có tài uốn tên. Cái câu kệ mà tại sao Đức Phật này giảng câu kệ này? Vì lý do có một vị tỳ kheo làm thị giả cho Ngài, mà thấy một cái cảnh rừng vườn xoài thanh tịnh quá, thích quá, muốn đến đó để tu tập hành trì để mà mau đắc đạo đắc quả. Nhưng mà Đức Phật biết rằng là chưa thể được, biết về tỳ khu này chưa có thể làm được chuyện đó. Đức Phật khuyên hai lý do: một là Đức Phật chưa có thị giả mới, lúc đó Ngài ra Ngài chưa xuất gia, và thứ hai đó là biết cái tâm của vị tỳ kheo này chưa thành tựu được, khuyên nhưng mà vị tỳ kheo này cũng không nghe. Cuối cùng là đi đến khu rừng bỏ Đức Phật một mình, đi đến khu rừng nó tu nhưng mà không đạt, phải trở về. Đó là câu, và lý do đó mà Đức Phật mới nói câu kệ này. Quý vị biết là hồi xưa Đức Phật Ngài có thì một thị giả duy nhất là Ngài là Đại Đức Megiya, nhưng mà rồi Đại Đức Megiya này cũng bỏ Đức Phật luôn. Rồi Đức Phật khuyên rằng là phải ở lại với Ngài, thì cái người đệ tử này cũng bỏ Ngài luôn. Mình thấy gì? Đức Phật vĩ đại, Ngài cũng đơn giản, Ngài không có rườm rà, Ngài không có cầu kỳ. Và xem như là một cái điều nữa mà chúng ta nhận định là gì? Đó là Đức Phật là Phật rồi, mà Ngài nói ông cái đệ tử luộc này cũng chịu nghe, thì luôn là thị giả mà cũng nghe. Cái thứ cũng chỉ mình là ai mà nói rồi người này nghe, rồi người kia nghe. Đức Phật nói người ta không nghe, nói một cái người mà đệ tử của Ngài thân cận với Ngài khuyên, Đức Phật khuyên mà người ta cũng không nghe. Cho nên quý vị nào mà nói ai không nghe cũng đừng có buồn, nghĩ câu chuyện này mà thôi, nghĩ xả cho họ đi, vì cái duyên của mình với họ nó không có, cho nên mình nói họ không nghe. Câu chuyện này thì nó đơn giản thì thôi. Và Hòa Thượng Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Đại sự Thành Nội cũng đã quan lâm. Do đó chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay ở đây, và kính chúc Chư Tôn Đức Ni được pháp thể kinh này thân tâm thường lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.